Ví dụ giờ thử kiểm điểm cái gì nó là dối mà tạo thành cái thiệt được không? Dối thì tạo thành nhân dối thì cái quả cũng phải là dối. Cái nghiệp từ ý mà ý không thiệt thì cái nghiệp làm sao thiệt? Như vậy biết cái nghiệp không thiệt là gốc từ ý tạo, mà ý không thiệt nữa thì cái nghiệp nhất định không thiệt. Rồi thứ hai, mình tạo nghiệp rồi có chuyển nghiệp được không? Trừ định nghiệp thì khó chuyển, còn nghiệp thường thường thì chuyển được. Thí dụ như hôm qua bất thành một người huynh đệ, họ nói tức rồi nổi sân lên, mình mắng họ, mắng họ những lời hơi nặng, cái họ giận mình. Như vậy thì thành nghiệp chưa? Đó, mình mắng người ta rồi người ta giận thì đã thành nghiệp rồi, thế nào cũng bị trả. Bây giờ đây, khi đã thành nghiệp đó rồi, mình hối hận, biết làm việc đó trái đạo lý, cái tìm huynh đó lại xin lỗi, sám hối. Thì mình hạ thấp mình, xin lỗi, sám hối, huynh đó tha thứ, hứa tha thứ. Thì cái nghiệp sẽ bị chửi lại hoặc bị đánh lại đó. Bữa nay mình sám hối rồi thì nó là sao? Nó tiêu mất, phải không? Như vậy thì nghiệp mình đã tạo, nhưng mà mình biết chuyển, biết đổi thì nó cũng theo đó mất. Như vậy thì bởi nghiệp không thiệt mình chuyển mới được, mới mất được. Chứ nếu nó thiệt rồi thì cũng như cái cung mà bắn ra trúng người ta, cái cung thiệt, người ta thiệt, bắn trúng họ rồi thì sao? Bây giờ giả sử mình hối hận mình lại nhổ cái mũi tên ra cho họ, mà họ còn thương tích không? Họ cũng vẫn còn thương tích, họ cũng vẫn quán mình vì nó thiệt. Còn cái này tâm mình không thiệt, cho nên mình nói ra cái lời không thiệt, mà cái lời không thiệt đó sai lầm, bị người ta giận, thì mình biết cải đổi bằng cách sám hối thì đó là chuyển được. Như vậy cái nghiệp là cái chuyển được, trừ phi nó quá là nặng, nó trở thành định nghiệp thì cái đó mới khó chuyển, chứ chưa thành định nghiệp thì mình chuyển được. Do đó cho nên đứng về cái gốc tạo nghiệp là đã giả dối, đứng về cái quả của nó thì cũng là tạm bợ, cho nên mình mới chuyển được. Như vậy thì nghiệp là cái chuyển được, là cái không thiệt. Mà đã là không thiệt cho nên mình thành tâm sám hối, đó là để chuyển nghiệp. Mà mình chuyển từ gốc đến ngọn, phải không? Gốc là tâm mình không có tái phạm, không có khởi nghĩ về cái phần đó nữa, thì cái nghiệp đó nó sẽ dừng. Rồi cái ngọn là mình biết dừng mọi hành động, mọi cái hành động mà từ miệng, từ thân để tạo thêm, để gây thêm nữa, mình đã dừng. Ý dừng, thân miệng dừng thì cái nghiệp đó nó sẽ hết. Đó là nói theo cái nghĩa ở đây. Như vậy thì nếu chúng ta thành tâm sám hối mà gốc từ tâm, từ ý của mình chuyển thì tất cả theo đó nó chuyển, nó có thể hết chứ không có còn. Nhưng mà tôi dẫn cái câu của Ngài Quyền Giác ở trong Chứng Đạo Ca, thì nói rằng Ngài nói liễu tức nghiệp chướng bản lai không, vị liễu ưng tu hoằng túc trái. Cái câu này làm cho nhiều người họ nghi ngờ thêm đó. Cho nên cái đoạn này tôi sẽ nói qua. Nhưng thiền sư Hạo Nguyệt nghi ngờ, hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm rằng: Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác nói liễu tức nghiệp chướng bản lai không, vị liễu ưng tu hoằng túc trái là sao? Trong lịch sử thiền tông, tổ sư tử ngộ đạo rồi, là bị vua Kế Tân chặt đầu. Tổ Huệ Khả ngộ đạo rồi, là bị chết trong tù. Như vậy hai vị đó có liễu hay không? Nếu liễu rồi thì sao lại phải đền nợ? Lẽ ra liễu thì nghiệp chướng bản lai không, mà sao lại bị cắt đầu, sao lại bị bắt giam trong khám rồi chết? Đó là một câu hỏi rất khó trả lời cho ổn được. Ngài Trường Sa Cánh Sầm trả lời: Đại đức chưa hiểu nghiệp chướng Hạ Nguyện hỏi: thế nào là nghiệp chướng? Bản lai không. Thế nào là nghiệp chướng? Ngài đáp: bản lai không. Nghe câu trả lời như vậy, chúng ta có hài lòng chưa? Đó. Thì Ngài nói rằng đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Rồi ông Hạ Nguyện hỏi lại: thế nào là nghiệp chướng? Ngài trả lời: bản lai không. Nghe câu trả lời như vậy, chúng ta có hài lòng chưa? Riêng tôi thì rất hài lòng. Tại sao vậy? Tôi ví dụ, nếu quý vị biết ngôn ngữ thể tánh là không, do duyên hợp tức là hơi và lưỡi mới phát ra thành lời. Như thế chúng ta vô tình phát ra lời gì khiến cho người nghe bất bình, tức là chúng ta đã tạo nghiệp dữ rồi. Người nghe đã bất bình thì họ có tha mình đâu. Mình nói lỡ lời để người ta giận thì người ta cũng trả lại lời gì để mình tức. Nếu mình biết thể tánh của ngôn ngữ là không, duyên hợp giả có, thì bị mắng lại mình đâu nên giận, đâu có phiền, chỉ cười thôi. Biết tánh của ngôn ngữ là không là đã liễu rồi. Như vậy là mình có trả nghiệp hay không? Tuy trả mà không trả, khó là ở chỗ đó. Nếu mình chưa liễu, lỡ nói mít lòng người, bị người mắng lại thì mình đau khổ, thở vắng than dài. Cái đau khổ ấy là mình chưa liễu vậy. Cái đoạn này tôi nói cho quý vị thấy rõ thêm. Bởi vì cái câu liễu tức nghiệp chướng bản lai không, vì liễu ứng tu hoàng túc trái, thì câu đó thiền sư Hạo Nguyệt nghi quá, dẫn hai cái sự tích của tổ sư tử ở Ấn Độ, sự tích của tổ Huệ Khả ở Trung Hoa. Hai vị tổ này đều chết một cách theo chúng ta nói là đau đớn, phải không? Một vị thì bị chặt đầu, một vị thì bị nhốt trong khám chết luôn. Như vậy thì ai mà không hiểu rằng hai vị đó đã ngộ đạo? Không ngộ đạo sao làm tổ? Mà ngộ đạo tức là liễu rồi. Mà liễu rồi tại sao nghiệp chướng bổn lai không? Bây giờ lại bị kẹt như vậy. Như vậy nghiệp chướng bổn lai gì? Lai hữu rồi, không phải lai không nữa. Đó. Như vậy thì cái nghi đó là cái nghi rất hợp lý. Nhưng mà đang ra hỏi Ngài Trường Sa, Ngài trả lời nói rằng đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Như vậy thì ông chưa hiểu hai chữ nghiệp chướng. Ngài Hồng Nguyệt hỏi thế nào là nghiệp chướng, thì Ngài Trường Sa Cảnh Sầm trả lời rằng bản lai không. Bản lai không. Như vậy thì nghiệp chướng xưa nay là không. Bởi không mà chúng ta chưa liễu, chúng ta thấy nó có. Thấy nó có thì tức là phải trả. Còn thấy nó không á thì không có trả. Không có trả nghĩa là sao? Ở đây tôi vẫn sơ sơ, tôi nói rằng ví dụ người ta mắng mình mà do gốc từ mình nói xấu người ta giận, người ta mới mắng. Thì như vậy khi người ta mắng chửi mình mà mình biết cái lời mắng chửi không thiệt, nhưng mà khi mình mắng chửi người ta thì người ta nói chữ mắng chửi đó là thiệt, thì người ta nói mắng chửi là thiệt thì họ phải trả, đi trả thù, phải không? Còn khi họ trả thù mà chúng ta biết mắng chửi là không thiệt, nhớ người ta chửi người ta mắng mình cười thôi không có gì hết, thì sao? Có trả hay là không trả? Cũng bị mắng chửi mà với trong tâm niệm mình thấy có trả gì đâu, đó là trò chơi không thiệt. Còn nếu mình thấy trả thiệt thì sao? Thì nổi giận, thì bực tức. Sở dĩ ngày nay chúng ta phải trả nghiệp là vì chúng ta cho nó là thiệt. Khi chúng ta mắng chửi người, chúng ta cho cái mắng chửi của mình là thiệt. Khi bị người mắng chửi lại, chúng ta cũng cho nó là thiệt. Cho nên nghiệp nó thiệt. Còn nếu mình lỡ làm cái gì vô tình mà làm cho ta phiền, người ta lại ta mắng chửi mình, mình biết cái mắng chửi là không thiệt, thì tuy bị mắng chửi mà thấy như không có gì hết, cười thôi. Mà bây giờ có mấy người bị mắng chửi mà cười? có mấy người ở đây ai dám giơ tay rằng tôi là người bị mắng chửi vẫn cười, có không? Tôi thì cũng khá đó mà chưa dám, phải không? Chưa dám nhận cái đó, vì nhận cái đó mà khó quá, sợ người ta thử, sợ người ta thử rồi cái rồi làm không được, mất uy tín. Đó là cái điều mà tất cả tăng ni ai cũng có một phần tỉnh rồi đó, mà cũng còn hơi sợ. Bởi vì chúng ta tuy học lý thì biết, nhưng mà gặp sự thì quên, cho nên rồi nó có những cái khó đó. Vì vậy mà nếu mình thật là liễu ngộ thì nghiệp chướng bản lai không. Cho nên khi mà thiền sư Trường Sa Cảnh Sàm trả lời hỏi thế nào là nghiệp chướng, thì nó bản lai không, nghĩa là cái bản chất hay là cái gốc của nghiệp chướng là không. Không, bởi vì nó phát xuất từ cái hư ảo là giả dối, để làm gì có thật được. Nhưng mà vì mình mê lầm thì nó biến thành thật. Cho nên tất cả những cái điều gì nó xảy ra, nó đến với mình đều thấy thật. Quý vị chắc nghe tôi kể nhiều lần rồi, Đức Phật có bị chửi không? Mà Ngài thấy nó làm sao? Nếu Ngài thấy thiệt như mình thì chắc Ngài không thấy nào ung dung mà đi cách tự tại được, phải không? Mà bị chửi Ngài vẫn đi cách ung dung tự tại thì Ngài thấy nó làm sao? Bởi vậy Ngài mới hỏi lại, ngươi đem đồ tặng người ta, quà tặng người ta không nhận thì trở về ai, phải không? Thì Ngài biết nó là không thật cho nên không nhận. Còn mình sao? Mình thấy nó thật cho nên mình nhận, đưa cái nhận liền à. Nhận liền cho nên rồi mình phải chịu đó. Nếu bây giờ có ai đó bị người ta chửi, bị người ta chửi mà mình cứ vẫn thản nhiên tự tại, tức là người đó không nhận cái chửi. Còn nếu người ta chửi ban đầu thì còn hơi kèm chút, ráng tỉnh, nhưng mà chửi vài ba câu nặng chút rồi thôi hết kèm nổi, lúc đó cũng đỏ mặt, cũng vơ tay múa chân rồi đủ thứ, phải không? Thì lúc đó là thấy cái gì cũng thiệt hết rồi, phải không? Đó thì đó là tới cái giai đoạn phải dùng cái thiệt để đối cái thiệt, chứ không có dùng cái giả nữa. Như vậy thì chúng ta đều là mắc kẹt ở trong cái giả mà tưởng là thiệt, cho nên mới trả đủ hết. Bây giờ tôi dẫn câu trả lời của Ngài cho quý vị thấy rõ. Cho nên khi vua Kế Tân hỏi tổ sư tử, Ngài thấy ngũ uẩn đều không chăng? Tổ đáp, tôi thấy ngũ uẩn đều không. Ngài cho tôi cái đầu được chăng? Tổ bảo, ngũ uẩn đã là không, xá gì cái đầu. Ngài vui vẻ cho cái đầu mà không thấy trả nợ trước, vì Ngài đã liễu rồi. Khi chúng ta nghe nói cho cái đầu liền rùng mình sợ hãi, vì mình chưa liễu nên còn thấy trả nợ trước. Đó, chừng nào mà xin cái đầu mà mình ung dung mình cười, ngủ vẫn còn không thiệt thì xá gì cái đầu. Nói như vậy đó mới thật là liễu. Còn mình đây liễu cái gì? 100% mình liễu được không? 5% thôi. 5% thành nó liễu mà liễu chưa có tới nơi. Cho nên nói nhẹ nhẹ thì tôi liễu, nặng quá tôi liễu không nổi. Đó, đó là cái chỗ liễu của mình nó chưa tới. Tổ Huệ Khả cũng vậy, sau khi ngộ đạo, Ngài đi truyền bá chánh pháp. Thời bấy giờ ở Trung Hoa nhằm đời Tùy, Phật giáo đã có lâu rồi, nhưng người tu hành thường nghiên cứu kinh điển, chưa hiểu lý thiền. Đến khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa nói lý thiền thì nghe lạ tai, họ chấp nhận không nổi. Sau khi ngộ được yếu chỉ, Tổ Huệ Khả đi truyền bá lý thiền, nhưng bị giàn xiểm, kết tội là ngoại đạo và bị bắt cầm tù. Ngài bảo còn một chút nợ trước phải trả, về vui vẻ vào tù. Vì Ngài đã liễu ngộ nghiệp chướng bản lai không, nên trả nợ mà không trả vậy. Nghiệp lành, nghiệp dữ có hay không là do chúng ta liễu hay không liễu. Chúng tôi xin dẫn hai câu chuyện sau đây. có cư sĩ hỏi thiền sư Quốc Nhất ở Cảnh Sơn: Bạch Hòa Thượng có thiên đường không? Ngài đáp: Không. Bạch Hòa Thượng có địa ngục không? Ngài đáp: Không. Bạch Hòa Thượng có tội không? Ngài đáp: Không. Bạch Hòa Thượng có phước không? Ngài đáp: Không. Với câu hỏi nào Ngài cũng trả lời không. Sau này ông cư sĩ đến tìm Ngài Trí Tạng Tây Đường, đệ tử của Mã Tổ, và cũng hỏi bao nhiêu câu hỏi đó: Bạch Hòa Thượng có thiên đường không? Ngài đáp: Có. Bạch Hòa Thượng có địa ngục không? Ngài đáp: Có. Bạch Hòa Thượng có tội không? Ngài đáp: Có. Bạch Hòa Thượng có phước không? Ngài đáp: Có. Với bao nhiêu câu hỏi đó, hai vị thiền sư nổi tiếng, một vị bảo không, một vị bảo có, ông cư sĩ hoang mang nên hỏi tiếp Ngài Tây Đường: Bạch Hòa Thượng, Ngài nói như vậy có đúng chưa? Tây Đường hỏi: Trước khi đến đây ông đã hỏi ai rồi? Dạ, con đã hỏi Hòa Thượng Cảnh Sơn. Hỏi: Hòa Thượng nói với ông thế nào? Con hỏi câu nào Hòa Thượng cũng nói không. Tại sao hỏi Ngài câu nào Ngài cũng có nói có hết? Ngài Tây Đường hỏi lại: Hòa Thượng Cảnh Sơn có vợ không? Dạ không. Ông có vợ không? Dạ có. Thì Ngài nói: Hòa Thượng Cảnh Sơn không vợ, cho nên cái gì Ngài cũng nói không. Ông có vợ nên ta nói cái gì cũng có. Thì như vậy rất là thực tế, bởi vì chúng ta thì cứ nghĩ nói có nói không là lý, còn Ngài nói có không là sự. Sự là gì? Tức là có gia đình, không có gia đình. Thì nói như vậy để cho thấy rằng người đã thực không thì thấy cái gì cũng không, còn người đang trong có thì thấy cái gì cũng có, phải không? Có gia đình, có bận biểu vợ con thì cái gì cũng có hết, đừng nói không người đó. Còn Ngài Cảnh Sơn, vì Ngài đứng về chủ quan của Ngài, Ngài nhìn thế nào, thấy thế nào thì Ngài trả lời thế ấy, cho nên cái gì Ngài cũng nói không. Như vậy thì Ngài Cảnh Sơn nói không là nói theo cái chủ quan của Ngài, Ngài Tây Đường nói có là nói theo cái gì? Nói theo cái khách quan người hỏi, phải không? Người hỏi khách quan là họ có gia đình thì Ngài nói có. Như vậy thì cái trả lời đó chúng ta nghe nó vừa vui mà nó có cái lý thú rõ ràng. Ở trong hoàn cảnh người thực liễu không thì hỏi cái gì cũng nói không, còn người còn mê thì phải nói cái gì cũng có. Như vậy thì cái gì cũng có là lúc chúng ta ở trường hợp nào? Còn nói cái gì cũng không là ở trường hợp nào? Chúng ta hiểu rõ, không nghi ngờ.